Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mến chào quý thính giả đang nghe tiết mục Nuôi con ở Úc được phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Và khách mời của chương trình hôm nay là chị Thục Tuyền ở Melbourne với câu chuyện về quá trình đưa con sang định cư Úc cũng như là những nỗ lực đồng hành cùng con trên bước đường trưởng thành tại quê hương thứ hai của mình. Xin chào chị Thục Tuyền ạ.
Xin chào Thanh Ngôn, xin chào tất cả quý vị đang nghe đài.
Trước tiên chị có thể chia sẻ về quá trình mà chị đưa con trai sang định cư Úc vào thời điểm nào không ạ?
Câu chuyện này thì đối với bản thân mình thì nó cũng khá thú vị, và thật ra thì mục tiêu ban đầu cũng không phải là đưa cháu sang định cư bên Úc, mà thật ra chỉ là một chuyến đi du lịch, bởi vì lúc đó mình có dự định quay trở về Việt Nam. Thì lúc đó cháu ở Việt Nam thì vừa hoàn thành xong lớp 6 và là kỳ nghỉ hè, cho nên mình nghĩ là cũng là một cái dịp tốt để đưa cháu sang. Thì mục tiêu ban đầu chỉ là ở lại chơi 1-2 tháng rồi sau đó cả hai mẹ con cùng về. Do tính chất công việc thì mình không thể nào chơi với cháu mỗi ngày, cho nên mới đưa cháu vào đi học. Lúc đó thì mình ở cái có cái visa làm việc thì rất là dễ dàng để xin cho cháu học ở trong trường. Thì ngay ngày đầu tiên về thì cháu cảm thấy rất là thích và nói con rất là hạnh phúc. Thì mình cảm thấy rất là bất ngờ, cho nên là mình cũng nghĩ là có thể là học ở bên này thì cũng chơi vui nhiều hơn, cho nên là cháu thích. Nên mình cứ để cho cháu học 1 tháng để coi như thế nào. Thì sau 1 tháng thì cháu vẫn có quyết định là sẽ ở đây học, cho nên là mình mới bàn bạc với gia đình và quyết định là thôi cho cháu học ở đây và mình không có về nữa, mà sẽ đồng hành cùng với cháu ở nước Úc này để cho cháu học. Thì cháu đã trực tiếp nói chuyện với ba cháu ở Việt Nam để mà cả hai ba mẹ của cháu đều đồng thuận là sẽ cho cháu học ở đây như thế nào. Và cũng giống như là gia đình thì người ở Việt Nam, người ở Úc thì sẽ quan tâm rồi chăm sóc hỏi han để dạy dỗ cháu như thế nào. Thì sau khi có quyết định thì cháu ở đây và tới bây giờ thì cũng được là từ lớp 6 cho tới lớp 11 thì cũng 5 năm rồi.
Có thể nói là môi trường sống, cách học tập cũng như là làm việc ở Úc có rất là nhiều khác biệt so với Việt Nam. Hồi mà mới đưa con sang Úc thì chị nhận thấy là con có gặp những cái khó khăn nào ạ?
Nói về những khó khăn của cháu khi ở đây thì rõ ràng là có rất là nhiều khó khăn. Đầu tiên mình có thể thấy là về mặt ngôn ngữ thì cái đó nó rất là rõ ràng.
Đúng rồi.
Từ ở môi trường Việt Nam thì cháu cũng học những trường công lập bình thường, không phải là học trường quốc tế. Mình cũng có cho cháu đi học tiếng Anh nhưng cũng chỉ là giống như phát triển ngôn ngữ thôi, chứ cũng không có nhắm tới là để đi học nước ngoài. Do đó qua đây thì nó có một cái rào cản ngôn ngữ nhất định. Tuy nhiên thì nhờ là cháu nó cũng có một phần về tính cách thì cháu nó cũng khá là hòa đồng, cho nên là mình tự thấy là cháu nó giao tiếp với bạn bè, nó dùng hết cái ngôn ngữ hình thể thì nó cũng tiếp xúc được tốt. Và ở đây thì các trường ở Úc á, mình thấy đa phần là đều có chương trình hỗ trợ cho các cháu mà chưa biết tiếng Anh nhiều đó. Buổi sáng thì cháu học với lớp như bình thường, nhưng buổi chiều thì cháu đi ra học một cái lớp ngoại ngữ, bổ sung ngoại ngữ riêng để cho mà bắt kịp với nhịp họ của lớp. Đầu tiên là về mặt ngôn ngữ. Về mặt thứ hai đó là cái cách chăm sóc bản thân và cái tự lập. Thì mình thấy rõ ràng ở môi trường Việt Nam thì mình không có điều kiện. Thật ra phải nói là ai cũng muốn cho con mình tự lập, nhưng thật ra mình không có điều kiện để làm đó. Bởi vì đi lại vậy thì xe cộ nó đông đúc. Lúc mình đi học thì rất là sớm. Mình thấy ở Việt Nam các cháu như khi học còn nhiều hơn mình đi làm, sáng sớm phải dậy từ 5:30 để chuẩn bị ăn sáng đến trường, rồi học về học thêm 6-7 giờ tối mới về tới nhà. Thì nó thật ra nó cũng không có điều kiện để phát triển cái sự tự lập của nó. Mình cha mẹ phải chạy theo để mà chu cấp, rồi phải lo lắng bảo bọc. Thì qua bên này thì thời gian biểu đi học thì nó nhẹ hơn, 9:00 sáng tới 3:00 chiều. Thì cháu nó có thời gian dậy và nó tự chuẩn bị bữa ăn sáng chẳng hạn. Rồi sau đó là đi xe buýt đi học. Rồi khi mình ở xa hơn thì cháu tự bắt train, bắt tàu đi học. Thì đó là những cái từng bước dần dần, những khó khăn đó được giải quyết về mặt kỹ năng tự lập của cháu.
Nghe chị Tuyền nói như vậy thì có vẻ như là Noel, con trai của chị, đã tự cố gắng hòa nhập vào môi trường mới ở Úc Nhưng mà Thanh Ngôn thì chắc chắn rằng chị đã giúp con rất là nhiều trong cái hành trình đó. Thì chị có thể chia sẻ về cái cách mà chị đã hỗ trợ cho con của mình không ạ?
Về mặt hỗ trợ cho con, chắc mình cũng giống như bố bà mẹ bình thường khác thôi. Hỗ trợ là thứ nhất là mình sẽ nhìn vô con mình nó có cái mặt gì tích cực và có cái mặt gì chưa được để mà mình hỗ trợ cho nó, thì cái đó mình phải quan sát. Và thứ hai là trong lúc mà mình giao tiếp với con, khúc đầu khi mà con chưa biết tiếng Anh á, thì mình có giao tiếp bằng tiếng Anh với con để cho con nó dễ dàng hòa nhập hơn. Nhưng mà sau khi con nó trở nên là tiếng Anh nó thuần thục đó, thì lúc đó mình lại cảm thấy con nó hơi khó khăn khi biểu lộ cảm xúc bằng tiếng Việt hoặc là nói chuyện bằng tiếng Việt. Thì lúc đó mình quay ngược lại trong nhà là mình bắt con phải nói bằng tiếng Việt. Cũng rất là nhiều câu chuyện thú vị trong cái lúc mà cái giai đoạn mà giao tiếp giữa ngôn ngữ Anh Việt nó còn lẫn lộn, thì mình thấy trong khoảng một năm đầu rõ ràng bé nó có bị mặt gọi là conflict về mặt ngôn ngữ, là khi mà bé đi học và ở nhà thì dùng những cái từ nó rất là ngộ, nhưng mà sau khoảng một năm thì tiếng Anh ra tiếng Anh và tiếng Việt ra tiếng Việt. Đó là mình hỗ trợ để cho con có khả năng giao tiếp tốt hơn. Thứ hai nữa là mình hỗ trợ cho con là mình mạnh dạn giao việc cho con làm việc nhà, mình mạnh dạn cho con đi ra ngoài chơi, tự đi học. Thì rồi dĩ nhiên là trong lòng mình rất là lo sợ có những cái điều gì không tốt xảy ra, nhưng mà thứ nhất nên mạnh dạn là giao cho con cái chủ động trong cuộc sống như vậy. Và bởi vì chỉ có hai mẹ con thì mặc dù mình không có khuyến khích là con nó sử dụng những cái trang thiết bị điện tử sớm quá, nhưng mà mình thấy là mình cần phải cho con một cái điện thoại để mình giao tiếp, ví dụ những lúc mà có thể không đưa đón được, hoặc có những lúc bệnh hoạn hay những lúc mình đi xa thì có cái phương tiện để liên lạc với con. Ngoài ra thì mình cũng khuyến khích con chơi thể thao, học đàn, học nhạc, vân vân. Thì đó là những cái mà mình giúp cho con có thể phát triển những cái năng khiếu khác ngoài cái chuyện là đi học văn hóa.
Được biết thì chị Tuyền hiện đang là giảng viên ở đại học phải không ạ?
Vâng, mình đang giảng dạy công nghệ thực phẩm ở đại học MIT Melbourne.
Và cái tính chất công việc của chị thì đôi lúc là cũng là rất là bận rộn và có khi là phải đi công tác nữa. Thì chị có thể chia sẻ là chị dành thời gian cho con như thế nào không ạ?
Công việc của mình thì nó bận rộn thì cũng có tùy đợt, nhưng mà đa phần thì mình cũng có thể sắp xếp được uyển chuyển thời gian. Thời gian nó không quá xích sao thì mình có thể làm việc cuối tuần, làm việc buổi tối. Thời gian mình còn lại thì dĩ nhiên là mình cũng chăm sóc con, nhưng mà con mình đã lứa tuổi vị thành niên nên thật ra chăm sóc thì thứ nhất là có hai việc, đó là mình sẽ giao việc cho con để cho con có kế hoạch. Ví dụ như mình giao là rửa bát, rồi dọn dẹp, nấu ăn, rồi cắt cỏ, vân vân. Thì từ từng bước, mới đầu mình sẽ làm cùng con, chỉ cho con, rồi sau đó là sẽ giao việc từng bước. Cho nên bây giờ đến tuổi 17 rồi thì nói chung mình cũng nhẹ đó, bởi vì cháu cũng thể giúp được rất là nhiều việc cho mình.
Và những cái lúc mà chị phải đi công tác xa thì chị sắp xếp như thế nào ạ?
Trong lúc mình đi xa thì mình có kế hoạch, ví dụ như đầu tiên mà mình sẽ cho cháu sẽ cùng đi siêu thị với mình, rồi sẽ mình dạy cho cháu là mua thực phẩm như thế nào, đánh giá mua thế nào, cả tiền, cái nào rẻ, cái nào mắc, vân vân. Rồi cháu có khi mình giao cho cháu một số tiền để đi chợ ở trong những cái gì cháu thích, để mà trong lúc mình đi xa thì cháu sẽ tự nấu ăn, sẽ tự phục vụ cho cái nhu cầu của bản thân mình.
Đó là những cái cơ bản để mà chăm sóc bản thân. Còn trong việc học thì sao ạ?
Trong việc học thì lúc cháu còn lớp 6, lớp 7 thì mình có chăm việc học hơn. Nhưng mà sau đó thì mình cũng có điều chỉnh lại, thì mình để cho cháu tự quản lý cái việc học của mình.
Nhưng mà tại sao mình lại bớt quan tâm cái việc học của con hơn à?
Bởi vì khi mà cảm giác nó cứ bị hỏi tối ngày thì nó sẽ cảm giác nó rất là gò bó, nó rất là nó có một cái thái độ trở nên là phản kháng. Thì dần dần mình nhận ra rằng ok thôi thì mình để cho cháu nó tự nó sắp xếp. Nhưng mà mình có nói với cháu là khi nào con cần sự hỗ trợ, không hiểu hoặc là những gì hỗ trợ, có cần coaching, cần học thêm, cần được giảng dạy thêm vân vân, thì con phải báo thì mẹ sẵn sàng giúp đỡ.
Thanh Ngôn nghĩ rằng đó là một lời đề nghị tuyệt vời. Con cứ tự lo việc của con, nếu mà cần hướng dẫn thì cứ nói với mẹ. Nhưng mà có lúc nào mà hai mẹ con phải căng thẳng với nhau không ạ?
Có những lúc nó rất là căng thẳng, bởi vì cháu trai bé thông thường nó sẽ lơ là, nó không cẩn thận. Thì đối với tâm lý của một người mẹ, nhất là châu Á, có một cái so sánh, sao ở Việt Nam nó học nhiều, sao chăm chỉ mà sao qua bên đây nó cảm thấy là, bởi vì thời gian học ở đây nó không có căng thẳng như ở nhà, nhưng mình cảm giác là cháu nó không có học gì. Đó là cái tâm lý chung của mình và của tất cả những bạn của mình mà có cùng ngay cái lứa tuổi như vậy. Thì nó rất là ngộ nghĩnh, là bởi vì thực ra mình mong muốn đem con mình qua đây học là để có một cái học hành nó được giảm căng thẳng, nó được cảm thấy là thật sự là thú vị và bổ ích cho từng bài học. Nhưng mà tâm lý cha mẹ châu Á mình thì là muốn con phải học nhiều, phải trở nên cố gắng rất là nhiều. Thì mình có một chia sẻ như thế này, khúc đầu mình có một sai lầm, đó là mình cũng có hơi ép bé nó học, bởi vì mình tâm lý của mình là mình muốn cháu lúc nào cũng được đạt cái thành tích tốt, mặc dù không phải cao nhất nhưng mà cũng phải có thành tích tốt. Thì mình cũng hiểu là những cái rào cản ngôn ngữ bắt đầu thì nó không thể nào có thể có một cái xuất phát điểm như các bạn ở đây, nhưng mà nó cần có một thời gian và tùy tố chất của từng cháu để mà nó có thể càng ngày càng cải thiện. Thì mình có hơi quá ép cháu, thì lúc đó cháu cũng mới phản kháng khi nói với mình và khóc là con đã cố gắng hết sức của con rồi. Thì mình lúc đó mình hiểu như vậy thì mình đã không đúng. Mình nói ok, như vậy thì mình không có ép cháu nhiều nữa và để cho cháu có thể là từ từ phát triển, và mình không có đặt nhiều kỳ vọng vào cái kết quả học tập. Thì có đôi lúc mình nói với cháu là thật ra thì mẹ không có yêu cầu con về điểm số cao. Cháu nó lại phản kháng ngược lại, ô như vậy thì tại sao mẹ lại dùng cái điểm đó để mà nói về cái vấn đề học tập của con. Thì mình mới trả lời cho cháu là thật ra thì mẹ thấy rằng là cái điểm đó không phải đối với mẹ không quan trọng, nhưng mà điều đó nó phản ánh về cái nỗ lực của con. Tức là mỗi ngày cái điểm nó cao thì tức là nỗ lực của con làm một cái bài đó, chứ không phải là điểm đó để so sánh với bạn A hay bạn B.
Nghe như vậy thì chắc là anh chàng tâm phục khẩu phục rồi.
Và có một cái cũng rất là thú vị, đó là mình có một số người bạn thì có những con thì học rất là tốt ở dưới lớp nhỏ. Khi càng lên cao thì cảm thấy bị căng thẳng là bởi vì cái điểm không có được kỳ vọng như của mình. Thì khi mình nói lại với cháu để coi cháu phản ứng như thế nào về chuyện đó, thì cháu có nói là mẹ đừng lo, bởi vì con đã từng đạt cái điểm thấp thì con chỉ có đi lên thôi, con không có đi xuống. Thì đó cũng là một cái thú vị, khi mà bạn có thất bại thì đôi khi cái thất bại đó cũng là một cái làm cho bạn giải tỏa tâm lý, và lúc nào bạn cũng chỉ muốn vươn lên thôi. Thì mình thấy nó cũng hay, đó là một cái bài học mình cảm thấy là học từ con của mình nữa.
Trong suốt quãng đường đồng hành cùng con từ lúc mà con mới bỡ ngỡ đặt chân đến nước Úc cho đến nay, thì chị Thục Tuyền có thể chia sẻ những cái kết quả mà hai mẹ con của chị đã đạt được như thế nào ạ?
Hiện tại thì sau khi cháu đã đây 4-5 năm rồi thì cháu đã có biết cách sắp xếp. Nói chung thì mình cũng không có đặt nặng nhiều cái vấn đề về cái sắp xếp của cháu, bởi vì mình tôn trọng cái riêng tư cũng như cái năng lực. Bởi vì mình nghĩ là cái tư duy của mình vẫn còn giống như là giàu gì thì mình cũng đã lớn lên phần lớn là ở châu Á. Thì cái tư duy của mình và cái tư duy bên này nó có thể khác nhau, và mình tôn trọng cái đó. Mình không có ép buộc cháu là phải làm như mình nữa. Mình chỉ hướng dẫn thôi. Mà mình thấy có một cái điều mà khi trao đổi với cháu, ví dụ mình nói cháu con phải làm cái này, con phải làm cái kia, thì thật ra mình phải giải thích tại sao. Thì khi giải thích cháu nghe nó hợp lý thì nó gật gù và nó thấy là nó nên làm như vậy. Thì mình thấy là ở cái giai đoạn tuổi teen thì đúng là mình nên đồng hành, chứ mình không có là cha là mẹ nữa, giống như là một người bạn của con. Thì ở đây khi mình là một người cha mẹ châu Á thì mình cũng vẫn có muốn cái sự tôn ti trật tự theo kiểu châu Á. Ở đây thì mình chỉ có hai mẹ con, thì đôi lúc thì giống như đồng hành mà coi như người bạn, thì con nó cũng có những lúc nó rất là vô lễ, hoặc là nó có những cái hành động mà giống như là hai người bạn, thì đôi lúc mình thấy cũng vui, nhưng đôi lúc mình phải nhắc nhở mẹ là mẹ thì con phải tôn trọng mẹ. Thì thật ra không phải là cháu nó vô lễ, mà mình phải hiểu cái hoàn cảnh là hiện tại thì chỉ có hai mẹ con, thì cháu nó không thể thấy được những cái giao tiếp kiểu châu Á là con cháu với ông bà rồi con cháu với cha mẹ, nó không được ở trong cái môi trường như vậy. Nên mình phải hiểu cái đó, và mình cố gắng là mỗi năm đều về với gia đình 1-2 lần là nhiều nhất, thì để cho cháu được hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam một thời gian ngắn, để thấy xung quanh, để tiếp xúc với mọi người, cũng như mình cũng giữ những cái kết nối cho con với bạn bè ở Việt Nam, để mà sau này con nó có thể hiểu được cả hai nền văn hóa thì tốt cho cái tương lai của cháu hơn. đồng hành của con ở tuổi teen thì nên là người bạn và dẫn dắt nhiều hơn là giống như hồi lớp trẻ, nhờ trẻ là mình bao bọc hết.
Và hiện nay thì con của chị còn gặp cái khó khăn trong cái quá trình mà hòa nhập ở Úc không ạ?
Còn chứ. Về mặt học thì mình thấy rằng những cái môn học về mặt ngôn ngữ chuyên sâu thì cháu vẫn còn khó khăn. Nói chung là cái vốn từ của cháu trong những cái môn học mà nó đòi hỏi như là môn Anh ngữ chẳng hạn thì mình thấy là vẫn có cái khó khăn. Ngoài ra những cái môn kia thì cháu đều có bắt nhịp rất là tốt rồi. Đó là cái mà mình nên định hướng, mình biết cái mặt yếu mặt mạnh của cháu để mình định hướng nghề nghiệp tương lai thôi. Chứ giúp thì không thể giúp được nữa rồi. Cái khúc này thì cháu nó giỏi hơn mình rồi, không có giúp được nữa. Nè.
Được biết thì hiện nay cũng có nhiều người đưa con di dân sang Úc khi mà con ở tuổi thiếu niên, chứ không phải là lúc mà con còn nhỏ nữa. Với trải nghiệm của mình thì chị muốn chia sẻ điều gì với các phụ huynh có hoàn cảnh tương tự ạ?
Thật ra thì ngay cả ở Việt Nam hay ở Úc chẳng hạn thì rõ ràng cái lứa tuổi thiếu niên 12, 13 tới 15 nó có một cái sự biến chuyển tâm sinh lý vô cùng lớn. Và ngay cả bản thân của chúng ta thì mình soi rọi lại cái khoảng thời gian bằng cái lứa tuổi đó, lúc nào cũng muốn làm người lớn, mình muốn trở nên là khác biệt vân vân. Thì đó là cái lứa tuổi tâm sinh lý như vậy thì mình hiểu. Và khi lúc đó mình lại đem con qua một cái môi trường lạ thì mình phải hiểu cái khó khăn nó càng nhiều hơn cho cả cha mẹ và lẫn đứa con của mình. Bởi vì con nó vừa chịu cái biến chuyển tâm sinh lý của nó vừa thay đổi môi trường thì rất là nhiều khó khăn. Đó là cái điều thứ nhất mình muốn chia sẻ. Và điều thứ hai mình muốn chia sẻ thì là mỗi đứa trẻ nó là một cái cá thể rất là riêng biệt. Ở đây mình không có thể thấy được có một cái bài học nào hoặc một cái tip nào mà rất là chung cho tất cả, bởi vì mình phải theo dõi, mình phải quan sát, rồi mình phải thử nghiệm, rồi mình rút ra những cái này mình có thể áp dụng được, những cái này mình không thể áp dụng. Tụ chung lại mình muốn chỉ chia sẻ một chuyện, đó là mình phải dành thời gian cho con, là thứ nhất để mà quan sát, để mà có khả năng điều chỉnh. Thứ hai nữa là ở lứa tuổi này mình chỉ nên quản lý 50% đứa trẻ thôi. Ý của mình 50% ở đây là mình nên để những cái khoản mà cho đứa trẻ nó phát triển theo cái tố chất của nó, cho nó có tiếng nói. Khi thí dụ như mỗi lần mình có la rầy con thì mình cũng nói nhẹ nhàng, không phải như hồi nhỏ mà có đôi khi là tức quá mình có thể hét lên, thì mình nhẹ nhàng hơn. Và mình có cho con được quyền chia sẻ thì thông thường sao con có muốn nói gì không. Và sau khi cái cuộc mà nói chuyện như vậy thì sẽ có một vài những cái bông đùa, những cái câu chuyện mà vui hay gì chọc cho bé, để cho bé trở lại một cái trạng thái nó bình thường chứ nó không còn ấm ức nữa. Thì mình cho bé nói, mình lắng nghe. Thứ hai nữa là mình không đặt quá nhiều kỳ vọng để gây nên áp lực. Thí dụ như mình làm giảng viên, ba của bé ở Việt Nam cũng là giảng viên, thì giống như là mình là thầy cô thì mình cũng mong muốn ở con mình sẽ học hành nó được lúc nào cũng trở nên xuất phát. Nhưng mà khi mà cháu nó không được dạy thì cả hai vợ chồng cũng có chia sẻ là như vậy thì tố chất của nó là nó sẽ là một cái ngành nghề khác và phù hợp với nó hơn, thì mình phải hiểu như vậy để không áp lực cho con. Giống như mình đưa cái mơ ước của mình cho con, nhưng mà mình cũng phải coi là con nó có đáp ứng được những tố chất đó, nó có thích những cái ngành đó hay không. Và mỗi đứa trẻ thì đó là một cái quá trình trưởng thành, một cái ở đây mình gọi là một cái quá trình học hỏi, do đó mình phải chấp nhận có những thất bại và có những thứ mình cảm thấy rằng như bản thân của mình thì nó chỉ vỡ ra khi mình thất bại, và nó chỉ vỡ ra khi mình kinh qua những cái kinh nghiệm như vậy. Thì cháu nó cũng vậy, cho nên là ngay từ đầu mình cũng không có áp đặt quá nhiều bài học mà để cho trong quá trình trưởng thành sau này cháu nó sẽ có tự bài học. Và thứ hai nữa là mình muốn nói là cái tư duy, cái mindset là giữa cái Việt Nam, giữa châu Á và Úc nó rất là khác, do đó mình có những thứ mình không thể dùng cái mindset của mình để mà áp đặt cho cháu nó đây. Do đó mình chỉ muốn nói là khi lứa tuổi này mình phải để cho nó tự do phát triển, nên nó hấp thu được cái tư duy ở bên Úc. Nếu không thôi thì mình sẽ làm cho cháu nó rất là confused, rất là rối trong cái việc như vậy thì nó sẽ như thế nào, thì mình nên để dành cho cháu nó phát triển như vậy.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe những chia sẻ của chị Thục Tuyền về trải nghiệm đồng hành cùng con trong cái quá trình hòa nhập vào cuộc sống ở Úc. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.